Tiếp theo đây chúng tôi xin phép giới thiệu, trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Lưu Trung Thảo với phần trình bày của thầy.
Kính thưa quý vị tôn trưởng, thưa quý vị, phần trình bày này là do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Vinh ở bên Đài Loan qua. Rất tiếc là tiến sĩ Nguyễn Hữu Vinh không tới được, cho nên đã nhờ viện, nhờ qua giáo sư Lê Văn Đặng để chúng tôi trình bày. Nhưng mà bài viết dài, cho nên chúng tôi xin được tóm tắt lại, cũng lại vẫn theo cái tinh thần mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Vinh đã viết ra, tức là chúng tôi chỉ trình bày cái phần tóm lược mà thôi. Như quý vị đã biết, chữ nôm được hình thành ít ra là từ 7 thế kỷ, và cũng như bất cứ một cái sản phẩm nào, nó cũng do cái nhu cầu thiết thực đòi hỏi. Chúng ta ai cũng biết là trong số tiếng Việt thì có nhiều tiếng là tiếng riêng của dân tộc mình. Không phải, tôi lấy ví dụ tên gọi chẳng hạn, không phải ai cũng có những cái tên đẹp như là Kim Ngân, như là Minh Trung, như là Ngọc Yến, mà trái lại có những cô Xoài, cô Tũng, cô Tèo. Thì thành ra chữ Hán không có những cái chữ Xoài, Tũng hay Tèo đó. Thì thành ra chữ Việt chúng ta phải có một thứ chữ để ghi. Cái thứ chữ đó nhiều khi bắt buộc, nhất là trong các cái sổ thuế của các địa phương chẳng hạn. Thành ra do ở cái nhu cầu thiết yếu đó mà chữ nôm ra đời. Phần khác nữa, chữ nôm ra đời còn là do cái nhu cầu của dân tộc để chống lại với cái sự bành trướng của Bắc Phương về mặt văn hóa. Bởi vì một dân tộc nếu mà không có một cái chữ riêng, không có cái nền văn hóa riêng của mình, thì cái dân tộc đó dễ dàng bị dân tộc khác thôn tính về mặt văn hóa và chắc chắn sẽ bị triệt tiêu. Người ta không ai, một dân tộc không có bị tiêu diệt vì đói dạ dày, nhưng mà dân tộc đó sẽ bị tiêu diệt nếu không có văn hóa và tư tưởng. Theo một cái câu chuyện cũ thì chúng ta hẳn nhớ có một cái chuyện khôi hài, là có một cái ông thầy cúng khi mà viết cái sớ thì đã gặp tên tiến chủ là Nguyễn Thị Tròn. Thì ông ta viết tiến chủ Nguyễn Thị xong rồi, cái chữ tròn thì chữ tàu không có, chỉ có chữ viên là tròn thôi. Ông ta mới khoanh một cái vòng tròn vào đó. Thì có người, người ta đi qua, người ta thấy khoanh cái vòng tròn, người ta kẻ thêm một cái gạch. Và khi mà cái ông pháp sư đó đọc cái văn tế, văn cái sớ tấu đó, thì đọc là tiến chủ Nguyễn Thị Gáo, bởi vì cái vòng tròn nó có một cái gạch ngang, cái gạch gáo. Cái chuyện nó có tính cách khôi hài nhưng mà nó là thực tế. Và bây giờ thì xin mời quý vị nghe cái phần tóm lược chữ nôm và tinh thần dân tộc của tiến sĩ Nguyễn Hữu Vinh. Trong lịch sử, việc dùng chữ Hán chính thức trong tầng lớp cai trị đất nước là điều dễ hiểu. Nhưng chữ Hán là thứ chữ ngoại lai, nên sự hình thành, phát triển và sử dụng chữ nôm như là một loại chữ viết thích hợp hơn cho dân tộc là một điều không thể thiếu và bức thiết. Chữ nôm hình thành từ lúc nào còn đang là đề tài nghiên cứu, nhưng không ai phủ nhận được rằng chữ nôm đã đơm hoa kết trái bắt đầu từ thời đại nhà Trần huy hoàng trong lịch sử ở thế kỷ thứ 13. Chữ nôm và sự phát triển các tác phẩm nôm biểu hiện rõ rệt sự lớn mạnh về ý thức tinh thần quốc gia dân tộc. Ý thức này không tùy thuộc vào sự biến đổi của vương triều vua chúa. Dù triều đại đổi thay, nhưng nền văn học chữ nôm vẫn lớn mạnh theo ý thức tinh thần quốc gia dân tộc. Qua một thời gian rất dài trong lịch sử chữ nôm, dù chính là phương tiện cần thiết của các tầng lớp nhân dân trong xã hội ta, chữ nôm chỉ lưu hành rộng rãi trong dân gian, nhưng chưa được điển chế để trở thành chữ viết chính thức của quốc gia. Rõ ràng sau mỗi lần đương đầu với ngoại xâm thì chữ Nôm lại phát triển mạnh. Sau khi đánh đuổi được quân Minh thì nền văn học Nôm cũng lớn mạnh thêm lên, điển hình là Nguyễn Trãi với Quốc Âm Thi Tập. Sau khi nhà Thanh bị đánh bại thì chữ Nôm lại được trọng dụng vào thời Tây Sơn. Trong thời gian dài không có ngoại xâm thì chữ Nôm là phương tiện truyền đạt tình cảm và sinh hoạt làng xã. Với ý thức hệ phép vua thua lệ làng thì dù tầng lớp vua chúa có ép buộc chăng nữa, như chú Trịnh đã có lần cấm đoán, thì chữ Nôm vẫn có môi trường bành trướng mạnh mẽ. Ý thức quốc gia cũng thấy rõ rệt trong việc cải tiến chữ Nôm qua suốt thời kỳ từ Trần cho đến thời Nguyễn. Vào thời Trần và các thời đại về sau như Lê, Sơ, Mạc thì chữ Nôm vẫn còn dùng rất nhiều chữ giả tá, nghĩa là chữ Nôm mượn hình dáng chữ Hán có sẵn để ghi âm Nôm. Nhưng đến thời sau này thì số lượng chữ Nôm giả tá giảm nhiều, trong lúc loại chữ Nôm hình thanh là loại chữ có 102 của Việt Nam thì cứ tăng dần rõ rệt. Nhìn từ phía cấu trúc chữ Nôm, những phép cấu tạo chữ của chữ Nôm đã vượt qua khỏi phép lục thư của chữ Hán, đã nói lên sự cố gắng tạo chữ đặc thù khác với phương pháp dùng cho chữ Hán, mang một tinh thần dân tộc riêng, chứ không nhất nhất đều phải dập theo khuôn khổ chữ Hán. Với bối cảnh lịch sử mới vào đầu thế kỷ 20, chữ Nôm lùi bước nhường cho chữ quốc ngữ, vì tính cách dễ học, dễ nhớ, so với chữ Nôm khó học, khó nhớ, nên dễ dàng được chấp nhận. Trong quan niệm thông thường, đó không phải là hai loại chữ Pháp và chữ Hán ngoại lai, lại là phương tiện nhanh chóng để nâng cao dân trí, cho nên sự việc chữ Nôm tàn lụi cũng phù hợp với tinh thần dân tộc. Qua đầu thế kỷ 21, với kỹ thuật máy tính mới, chữ quốc ngữ và chữ Nôm đều được dần dà đưa lên xử lý và hiển thị được trên máy tính. Việc bảo tồn và phát huy tinh thần dân tộc tiềm tàng trong di sản Nôm sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng. Đây là môi trường thích hợp và là cơ hội tốt cho những ai có lòng hoài bão đến di sản quý báu và đang dần dà bị vùi lấp này. Đó là cái phần tóm lược của giáo sư Nguyễn Hữu Vinh. Riêng chúng tôi thì chúng tôi xin được có một vài ý kiến mọn để trình với lại quý vị tôn trưởng. Thứ nhất là hiện giờ có một số những từ ngữ nói về chữ Nôm kêu là chữ Hán Nôm, thay vì như trước kia chúng ta vẫn gọi chữ Nôm. Cái thứ chữ vuông của Nhật, của Tàu, của Đại Hàn hay là của Việt Nam bây giờ đó, tôi xin lỗi, của Việt Nam trước đây đó, thì vẫn sử dụng ở Á Đông, ở các nước mà như Thái Lan hay là chịu ảnh hưởng của Ấn Độ, thì chúng ta thấy những chữ ngòm ngoèo, những con run con rắn. Riêng có Việt Nam chúng ta nhờ các giáo sĩ Tây Phương mà chúng ta có được chữ quốc ngữ. Và cái chữ quốc ngữ đó, dù chúng ta rất yêu chữ Nôm, nhưng mà cũng phải khách quan và công bằng mà nhìn nhận rằng đó là một thứ quốc bảo của Việt Nam mà không có một quốc gia nào ở Á Châu có được. Chúng ta đã may mắn có được thứ chữ đó, và cái thứ chữ đó đã giúp rất nhiều trong việc giúp cho dân chúng thoát khỏi nạn mù chữ và có thể tiếp cận được với là cái văn minh, văn hóa của Tây Phương. Thì cái việc chúng ta nghiên cứu tìm hiểu chữ Nôm không có nghĩa là chúng ta đi lùi trở về quá khứ để mà khuyến khích việc phổ thông hóa chữ Nôm. Trái lại, tôi vẫn coi chữ Nôm như là một thứ chữ rất cần thiết để ghi lại cái kho tàng văn học. Và bây giờ những nhà nghiên cứu cần phải biết chữ Nôm để khai thác cái kho tàng văn học đó và phổ biến bằng chữ quốc ngữ như trước kia Trương Vĩnh Ký đã làm. Chúng ta có thêm một thứ chữ mới để làm phong phú hóa cho cái kho tàng văn hóa đã sẵn có của dân tộc. Thứ hai nữa là vào cái thời chữ Nôm thịnh hành thì chúng ta cũng không nên quên rằng cái ý thức dân tộc lên rất là cao và phát triển rất là mạnh. Cùng với lại cái thứ chữ Nôm khi phát triển, khi hình thành thì chúng ta cũng không nên quên rằng vào đời Trần còn có một cái sự kiện lịch sử và tôn giáo hết sức quan trọng, đó là sự hình thành của thiền phái Trúc Lâm. Cái việc hình thành của phái Trúc Lâm đó chính là một cái ý thức muốn được độc lập về tôn giáo và văn hóa và không bị ảnh hưởng lệ thuộc với cái dòng thiền từ Trung Hoa truyền sang. Thành ra tất cả mọi cái sự kiện lịch sử nó đều có tương quan với nhau, và sở dĩ chúng ta ngày nay còn giữ được cái tiếng nói, còn giữ được cái tinh thần dân tộc chính là nhờ tổ tiên từ bao đời mang những tâm huyết, mang trí tuệ để xây đắp nên nền văn hóa và tư tưởng truyền lại cho chúng ta ngày nay. Ngày nay thế giới đã được toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã bãi bỏ cái biên giới ngăn cách trong cái việc lấy giấy thông hành đi từ nước này sang nước khác. Cái đồng tiền cũng đã được toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã dùng một thứ tiền chung, và nếu trong ít ngày tới đây mà chúng ta thấy các nước ở Đông Nam Á mà sử dụng một đồng tiền chung thì chúng ta cũng không nên lấy làm ngạc nhiên. Bởi thế cho nên làm sao sống ở trong cái thế giới này, chúng ta một mặt vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng một mặt chúng ta vẫn phải hòa đồng để đi cùng với thế giới tiến vào cái nền văn minh mới của thế kỷ thứ 21 này. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là một cái điều cần thiết trong cái việc sống còn mà vẫn không bị xóa nhòa cái căn cứ của mình. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa, cảm ơn giáo sư Lưu Trung Thảo những lời nhắc nhở đặc biệt dành cho các anh em bạn trẻ luôn chúng ta tìm hiểu về cái chữ Nôm, cái kho tàng văn chương của mình mà không quên, và để đi vào cái tương lai.